Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 3 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ đức tin của bà Anne Romanoff, sống tại thủ đô Paris, từ Do Thái giáo theo đạo Công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một bước theo thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tình yêu đích thực. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, cuộc gặp gỡ lần thứ 36 của giới trẻ Kitô Âu Châu do tu viện TG tổ chức sẽ tiến hành từ ngày 28 tháng 12 năm nay đến mùng 1 tháng Giêng năm 2014 tại thành phố Strasbourg bên Pháp. Thầy Alois, tu viện trưởng TG đã cho biết như trên sau cuộc gặp gỡ cầu nguyện của 45.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu với Đức Thánh Cha tối ngày 29 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Thầy nói, cuộc gặp gỡ lần tới sẽ diễn ra ở thành phố Strasbourg, tại biên giới giữa hai nước Pháp và Đức. Đây là thành phố biểu tượng cho sự hòa giải tại Âu Châu, biểu tượng cho một Âu Châu cởi mở và liên đới. Các bạn trẻ sẽ được tiếp đón tại vùng Alsace bên Pháp và vùng Bade bên Đức. Đức cha Grale, Tổng giám mục Công giáo của giáo phận Strasbourg, và mục sư Jean-François Collande, Chủ tịch Liên hiệp các giáo hội tin lành miền Alsace và Lorraine, đã nồng nhiệt chào mừng quyết định tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Strasbourg. Hai vị cho biết, Strasbourg là thành phố hòa giải giữa các dân tộc và kiến tạo Âu Châu. Từ lâu chúng tôi đang sống một phong trào đại kết cụ thể tại đây. Chúng tôi nồng nhiệt chào đón các bạn trẻ.
Trưa hôm qua mùng 2 tháng Giêng, 45.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đã kết thúc tốt đẹp 5 ngày gặp gỡ tại Roma. Thầy Alois cũng cho biết, sau Kigali bên Rwanda và Roma, cuộc lữ hành tin tưởng của các bạn trẻ Kitô sẽ tiến qua Á Châu. Trong năm 2013 này, chúng ta sẽ lắng nghe các bạn trẻ Á Châu. Trong tháng 10 và 11 năm nay, cuộc lữ hành hòa bình và hòa giải sẽ tiến qua một số nước Á Châu, Hàn Quốc và Ấn Độ, và chúng ta cũng sẽ biểu lộ tình liên đới tại các nước đang khao khát được công lý và tự do nhiều hơn. Trong bài nói chuyện cuối cùng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, thầy Alois nhắn nhủ các bạn trẻ đừng để cho cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho nản chí hoặc xuống tinh thần. Thầy nói, đứng trước những lầm than về vật chất và công ăn việc làm bấp bênh, chúng ta càng phải tín thác vào Chúa. Tôi hy vọng rằng sau cuộc gặp gỡ này, các bạn sẽ nhìn về tương lai với lòng can đảm và vui tươi hơn. Trong những ngày tới đây, cùng với một số tu huynh TG, thầy Alois sẽ đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để cầu nguyện với Đức Thượng Phụ Chính thống Constantinople và các tín hữu Kitô tại nước này. Trong số các tham dự viên cuộc gặp gỡ vừa qua tại Roma, ngoài các bạn trẻ Italia, đông nhất là 12.000 bạn trẻ từ Ba Lan, từ Đức có 2.000 người.
Würzburg. Theo Đức Hồng Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, trong giáo hội Công giáo sau Công đồng chung Vatican II, có nhiều người quá thích ứng với tinh thần thế gian. Köln hiện nay là giáo phận lớn nhất ở Đức, với 2.150.000 tín hữu Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tagespost xuất bản tại thành phố Würzburg ở Đức, Đức Hồng Y. Meissner cũng nói rằng việc huấn giáo về các bí tích bị lơ là một cách đáng trách, tín hữu mất ý thức về sự thánh thiêng, không còn những cử chỉ tôn kính nữa, ví dụ bàn quỳ để rước lễ, việc quỳ gối, giữ chay thánh thể không còn nữa. Mầu nhiệm không còn được bảo vệ và người ta thi hành một sự bãi bỏ hoàn toàn tính chất thánh thiêng. Đức Hồng E. Meissner phê bình rằng, một khi sự hiểu biết về bí tích bị hao mòn và niềm tin của giáo hội về sự hiện diện thực của Chúa Kitô trong thánh thể mà càng ngày người ta chỉ còn coi như một bữa ăn huynh đệ, thì ta càng có cảm tưởng để cho mọi người được rước lễ, ai rước lễ cũng được. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Köln nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể từ bỏ hoặc thích ứng niềm tin của giáo hội. Trái lại, chính trong những hoàn cảnh hiện nay, chúng ta cần can đảm tuyên xưng niềm tin ấy một cách rõ ràng và đầy xác tín. Tại Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới thứ 13 hồi tháng 10 vừa qua về việc tái truyền giảng tin mừng, Đức Hồng Y Meissner đã cổ võ việc tự tin mừng hóa và chấm dứt thái độ giải trừ thánh thiêng, và đã có nhiều nghị phụ đồng ý với Đức Hồng Y. Ngài nói, nếu chúng ta không thành công trong việc này, thì chúng ta có thể cuốn gói.
Vatican, để bảo vệ các bức bích họa nổi tiếng của Michelangelo ở nhà nguyện Sistina, Bảo tàng viện Vatican sẽ được gắn hệ thống máy hút mới để hút bụi bặm, than khí và không khí ẩm ướt do các du khách thải ra. Trên đây là lời tuyên bố của ông Antonio Paolucci, giám đốc Bảo tàng viện Vatican hôm 27 tháng 12 vừa qua. Ông cho biết với 5 triệu khách viếng thăm mỗi năm, bụi bặm, nhiệt độ, than khí, sự ẩm ướt trở thành những kẻ thù lớn đe dọa các bức họa trong viện bảo tàng. Để giảm bớt dấu vết chân người, các giới chức hữu trách đang cho đặt một tấm thảm dài 100 mét dẫn đến cửa nhà nguyện Sistina. Máy hút bụi, không khí và những chất bẩn cũng được bố trí dọc theo đoạn đường này trước khi du khách tiến vào nhà nguyện để loại bỏ sức nóng và ẩm ướt từ cơ thể của họ. Theo ông Paolucci, hệ thống mới sẽ bắt đầu hoạt động hoàn toàn trước cuối năm nay. Ngoài ra, Ban Giám đốc Bảo tàng Viện cũng muốn giúp các du khách tăng cường sự hiểu biết về ý nghĩa văn hóa, lịch sử và thần học, về các bích họa kiệt tác thời Trung Cổ, bằng cách cung cấp những chỉ dẫn qua một cuộc viếng thăm tiềm thể trước khi du khách bắt đầu viếng thăm thực sự. Để được vậy, hiện đang có dự kiến thành lập một khu vực, trong đó các du khách có thể ngồi, xem và nghe giải thích về những hình vẽ trên trần nhà nguyện Sistina qua những hình chụp gần. Thực tế là người nào vào nhà nguyện này, họ bước vào một công trình vĩ đại về thần học và văn hóa mà họ khó có thể đoán trước được với cái nhìn đầu tiên. Cuộc viếng thăm tiềm thể này giúp 20.000 du khách mỗi ngày hiểu biết những cảnh được diễn tả qua các bức bích họa, đặt chúng trong thời gian, lịch sử và đạo lý, giúp hiểu rõ ý nghĩa của chúng.
Bon. Nhân dịp đầu năm mới, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô, công giáo cũng như tin lành tại Đức kêu gọi các tín hữu tín thác, biết ơn và dấn thân cho xã hội. Đức Tổng Giám mục Robert Zollisch của giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố rằng, chúng ta cần biết ơn vì Âu Châu, mặc dù phải chịu nhiều phê bình và khó khăn về khủng hoảng kinh tế và xung đột, nhưng chúng ta đừng để cho mình bị đè bẹp vì bóng đen và gánh nặng của đời sống thường nhật. Mục sư Nikolaus Schneider, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức, trong sứ điệp đầu năm, kêu gọi các tín hữu đón nhận hiện tại và tương lai trong tinh thần hy vọng và an tâm. Các tín hữu Kitô không thể chỉ hài lòng với những điều ở đây và trong lúc này của đời sống thường nhật và thế giới. Tại thủ đô Berlin, Đức Hồng Y Rainer Maria Wölki của giáo phận sở tại cảnh giác các tín hữu trước một nền văn hóa chết chóc ngày càng lan tràn. Cần quyết liệt chống lại việc làm cho chết êm dịu dưới nhiều hình thức khác nhau. Cũng thế, Đức Hồng Y Gerd Lehmann, giám mục giáo phận Mainz, nguyên chủ tịch hội đồng giám mục Đức, mời gọi các tín hữu dấn thân nhiều hơn để bảo vệ sự sống. Đức Hồng Y mạnh mẽ chống lại phong trào cổ võ trợ tử và nói rằng những người vì lý do tâm lý hoặc vì những lý do khác không còn thấy cuộc đời có ý nghĩa nữa, họ cần được giúp đỡ để sống chứ không phải để chết. Về phần Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, trong bài giảng thánh lễ cuối năm, Ngài chống lại nền văn hóa nghi kỵ. Ngài nói, thứ văn hóa này cùng với lòng ích kỷ chính là nguyên nhân tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính và nợ nần. Cần canh tân sự hiểu biết về luân lý đạo đức là điều rất cần cho cuộc sống. Cần gia tăng nỗ lực tái tạo uy tín không những nơi giới ngân hàng và chính trị gia, nhưng cả nơi các phương tiện truyền thông và các đại diện giáo hội nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hàng trăm nhóm tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung đầu năm mới của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong số các nhóm cũng có phái đoàn 50 tín hữu Việt Nam thuộc Cộng đoàn Bergen Bên Na Uy do Cha Tuyên Úy Bùi Đức Tiến hướng dẫn. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, il Natale del Signore illumina ancora una volta con la sua luce le tenebre che spesso avvolgono il nostro mondo e il nostro cuore e porta speranza e gioia.
Anh chị em thân mến, một lần nữa với ánh sáng của Người, Chúa Giáng sinh soi chiếu các bóng tối thường bao phủ thế giới và con tim của chúng ta bằng cách đem lại hy vọng và niềm vui. Ánh sáng đó đến từ đâu? Từ hang đá Bethlehem, nơi các mục đồng tìm thấy Đức Maria, ông Giuse và con trẻ nằm trong máng cỏ. Trước thánh gia nảy sinh ra một vấn nạn sâu xa hơn. Làm sao con trẻ bé bỏng yếu đuối ấy có thể đem đến một sự mới mẻ triệt để như vậy trong thế giới đến đổi thay dòng lịch sử được? Có lẽ lại không có điều gì nhiệm màu trong nguồn gốc của Người vượt xa hơn hang đá đó sao? Vấn nạn liên quan tới nguồn gốc của Đức Giê-xu luôn luôn lại nổi lên. Chính quan Poncio Pilato cũng đã hỏi trong vụ xử án, ông từ đâu mà đến? Thật ra đây là một nguồn gốc rất rõ ràng. Trong phúc âm Thánh Gioan khi Chúa khẳng định, tôi là bánh từ trời xuống, thì người Do Thái phản ứng lẩm bẩm rằng, người đó lại không phải là Giê-xu, con ông Giuse sao? Chúng ta lại không biết cha mẹ ông sao? Làm sao mà ông ta lại có thể nói, tôi từ trời mà xuống được? Và sau này dân thành Jerusalem mạnh mẽ chống lại tính cách cứu thế của Đức Giê-xu khi khẳng định rằng họ biết rõ người từ đâu. Trái lại, Đức Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu. Chính Chúa Giê-xu ghi nhận yêu sách của họ biết nguồn gốc của người là không thích hợp và cống hiến một định hướng giúp biết người đến từ đâu. Tôi không tự mình mà đến. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật, và các ông không biết người. Chắc chắn rồi, Đức Giê-xu, người gốc thành Nazareth, đã sinh ra tại Bethlehem, nhưng nguồn gốc thật của người là ở đâu? Đức Thánh Cha trả lời như sau.
Nei quattro Vangeli emerge con chiarezza la risposta alla domanda da dove viene Gesù. La sua vera origine è il Padre, Dio.
Trong bốn phúc âm nổi lên rõ ràng câu trả lời cho vấn nạn Đức Giê-xu tới từ đâu. Nguồn gốc đích thật của người là Thiên Chúa Cha. Người hoàn toàn đến từ Thiên Chúa Cha, nhưng trong một cách thế, khác với bất cứ ngôn sứ hay người được Thiên Chúa sai đi trước người. Nguồn gốc từ mầu nhiệm này của Thiên Chúa mà không ai biết được, chứa đựng trong các trình thuật thời thơ ấu trong phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca mà chúng ta đang đọc trong mùa Giáng sinh này. Sứ thần Gabriel loan báo, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ bao trùm bóng người trên tôn nương. Bởi thế, đấng sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta lặp lại các lời này mỗi khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính, tuyên xưng đức tin, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria. Và khi đọc lời này, chúng ta cúi đầu bởi vì bức màn che giấu Thiên Chúa được mở ra và mầu nhiệm khôn dò và không thể đạt đến được, đụng chạm tới chúng ta. Thiên Chúa trở thành đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Khi chúng ta nghe các thánh lễ được các nhạc sĩ vĩ đại của thánh nhạc, chẳng hạn như là của Mozart, chúng ta nhận ra ngay họ dừng lại cách đặc biệt trên câu này, như muốn tìm cách diễn tả với ngôn ngữ đại đồng của âm nhạc, điều mà các lời nói không thể diễn tả được. Đó là mầu nhiệm vĩ đại của Thiên Chúa nhập thể làm người. Khi chú ý xem xét câu này, chúng ta tìm thấy có bốn chủ thể hành động, và Đức Thánh Cha giải thích như sau.
In modo esplicito vengono menzionato lo Spirito Santo e Maria, ma è sottinteso egli, cioè il Figlio che si è fatto carne nel seno della Vergine.
Được nhắc tới một cách rõ ràng là Chúa Thánh Thần và Đức Maria, nhưng được hiểu ngầm người, nghĩa là người con đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Trong kinh Tin Kính, Đức Giêsu được định nghĩa với các kiểu gọi khác nhau: Chúa, Đức Kitô con duy nhất của Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa Thật bởi Thiên Chúa Thật, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Khi đó chúng ta thấy người quy chiếu về một bản vị khác là Thiên Chúa Cha. Chủ thể thứ nhất của câu này như vậy là Thiên Chúa Cha cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa duy nhất.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khẳng định của Kinh Tin Kính không liên quan tới Thiên Chúa vĩnh cửu, cho bằng nói về một hành động có ba ngôi Thiên Chúa tham dự và nó được thực hiện từ Đức Trinh Nữ Maria. Không có mẹ thì việc Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại sẽ không đạt đích, sẽ không xảy ra điều là trung tâm việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Đó là Thiên Chúa, là một vị Thiên Chúa ở với chúng ta. Như thế, Đức Maria thuộc đức tin không thể chối bỏ của chúng ta nơi Thiên Chúa là đấng hành động và bước vào lịch sử. Mẹ đặt để toàn con người của mình trong thế sẵn sàng, chấp thuận trở thành nơi ở của Thiên Chúa. Đôi khi, cả trên lộ trình và trong cuộc sống đức tin, chúng ta cũng có thể nhận ra sự nghèo nàn và không thích hợp của chúng ta trước chứng tá cần cống hiến cho thế giới. Nhưng Thiên Chúa đã chọn một phụ nữ khiêm hạ, trong một làng không được biết đến, tại một trong những tỉnh xa xôi nhất của đế quốc Roma. Cả giữa những khó khăn cam go nhất phải đương đầu, chúng ta phải luôn luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa bằng cách canh tân niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của người trong lịch sử, như Đức Maria. Không có gì là không thể đối với Thiên Chúa. Với người, cuộc sống chúng ta luôn tiến bước trên đất vững chắc và rộng mở cho một tương lai vững vàng. Khi tuyên xưng trong kinh Tin Kính, bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, chúng ta khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là sức mạnh của Thiên Chúa tối cao, đã cho thụ thai con Thiên Chúa một cách nhiệm màu nơi Đức Trinh Nữ Maria. Thánh sử Luca kể lại các lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng của đấng tối cao sẽ bao trùm tôn nương với bóng của người. Có hai quy chiếu hiển nhiên. Thứ nhất là việc tạo dựng. Chúng ta đọc thấy trong sách Sáng Thế rằng, thần khí Chúa bay là lả trên nước. Đó là thần khí tạo dựng, trao ban sự sống cho tất cả mọi sự và con người. Điều xảy ra nơi Đức Maria qua hoạt động của chính thần khí của Thiên Chúa là một việc tạo dựng mới. Thiên Chúa, đấng đã gọi sự sống từ hư không, với việc nhập thể, ban sự sống mới cho một khởi đầu mới của nhân loại.
Các giáo phụ nhiều lần nói về Chúa Kitô như là Adam mới, để nhấn mạnh sự khởi đầu của một cuộc tạo dựng mới từ việc sinh ra của con Thiên Chúa trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Điều này khiến cho chúng ta suy tư về việc làm sao đức tin cũng đưa vào trong chúng ta một sự mới mẻ mạnh mẽ tới độ làm sinh ra lần thứ hai. Thật vậy, vào lúc khởi đầu việc là Kitô hữu có bí tích rửa tội làm cho chúng ta tái sinh như con cái của Thiên Chúa, cho chúng ta được tham dự vào trong tương quan là con mà Đức Giêsu có với Thiên Chúa Cha. Chúng ta được rửa tội là thể thụ động, vì không có ai có khả năng tự mình trở thành con. Đó là một ơn được ban một cách nhưng không. Thánh Phaolô nhắc tới chức làm nghĩa tử của Kitô hữu trong một đoạn chính của thư gửi tín hữu Roma khi viết: tất cả những ai được thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa, và anh em đã không lãnh nhận một thần trí nô lệ để rơi vào sợ hãi, nhưng đã nhận được thần khí khiến cho anh em trở thành nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta kêu lên Abba Cha ơi. Chính thần khí cùng với thần trí chúng ta chứng thực rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:
solo se ci apriamo all'azione di Dio come Maria, solo se affidiamo la nostra vita al Signore come ad un amico di cui ci fidiamo totalmente, tutto cambia.
Chỉ nếu chúng ta rộng mở cho hoạt động của Thiên Chúa như Đức Maria, chỉ nếu chúng ta tín thác cuộc sống chúng ta cho Chúa như một người bạn mà chúng ta tin cậy hoàn toàn, thì tất cả thay đổi. cuộc sống của chúng ta chiếm hữu được một ý nghĩa mới và một gương mặt mới, gương mặt con cái của một người cha yêu thương chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Điểm sau cùng Đức Thánh Cha nhắc tới trong lời sứ thần truyền tin, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao trùm tôn nương với bóng của người. Đó là đám mây thánh trong lộ trình sa mạc, dừng trên lều hội ngộ, trên hòm bia giao ước mà dân Israel đem theo và ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Maria là lều thánh mới, hòm bia mới của giao ước. Với tiếng xin vâng, với các lời của Tổng lãnh Thiên Thần, Thiên Chúa nhận một nơi ở trong thế giới này. Đấng mà vũ trụ không chứa nổi, lại ở trong cung lòng một trinh nữ. Đức Giê-xu là con duy nhất của Thiên Chúa Cha. Chúng ta đang đứng trước một mầu nhiệm cao cả và đảo lộn mà chúng ta cử hành trong mùa Giáng sinh. Con Thiên Chúa, bởi công trình của Chúa Thánh Thần, đã nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đó là một lời loan báo luôn mới mẻ, vang lên và đem theo niềm hy vọng và niềm vui cho con tim, bởi vì nó cho chúng ta sự chắc chắn rằng, cả thường khi chúng ta cảm thấy yếu đuối, nghèo nàn, bất lực trước các khó khăn và sự dữ của thế giới này, quyền năng của Thiên Chúa luôn hoạt động và làm những việc lạ lùng chính trong sự yếu đuối. Ơn thánh của người là sức mạnh của chúng ta. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người một năm mới khang an thịnh vượng. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis digita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ đức tin của bà Anne Romanoff, sống tại thủ đô Paris, từ Do Thái giáo theo đạo Công giáo.
Hiện nay có một nữ nghệ sĩ sân khấu, truyền hình, truyền thanh rất được giới khán thính giả Pháp ưa chuộng. Đó là bà Anne Romanoff, 47 tuổi, đã lập gia đình và có con cái. Bà có biệt tài làm cho thiên hạ cười nghiêng cười ngửa. Bà xuất thân từ một gia đình Do Thái giáo nhưng không sống đạo. Bà lập gia đình với một người Công giáo đã hơn 15 năm qua. Ông Philip, chồng bà, là một tín hữu Công giáo sống đạo chân thành, con cái đều được rửa tội trong giáo hội Công giáo. Phần bà, mãi đến đại lễ phục sinh năm vừa qua 2011, mới chính thức lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo Thánh Thuyện duy nhất và tông truyền. Xin nhường lời cho bà kể lại lộ trình trải qua và niềm vui bao la của một người giờ đây biết rõ mình tin vào ai, và nhất là niềm an bình của một người gặp được Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Trung tâm của đức tin Công giáo là tình yêu, bà Ann Romanov nói. Ba tôi là chủ xí nghiệp, mẹ tôi làm việc chung với ba, gia đình chúng tôi sống tại thủ đô Paris và theo Do Thái giáo nhưng không thực hành đạo. Do Thái giáo chỉ là nét văn hóa sơn phết bên ngoài, chúng tôi không giữ ngày Sa-bát cũng không tuân theo một nghi thức nào cả. Thế nhưng vấn đề tôn giáo đã theo sát tôi ngay từ niên thiếu. Thời trung học, các bạn Do Thái giáo thường tụ họp nhau vào các dịp lễ lớn, trong khi các bạn Công giáo có vẻ le lói sáng chói nơi văn phòng tuyên úy. Còn tôi không đi theo nhóm nào cả. Thế là niềm ao ước được thuộc về một cộng đoàn tín hữu nào đó đã âm thầm nung nấu nơi trái tim tôi. Nói chính xác hơn, đó là một ước muốn mãnh liệt, một niềm khao khát vô biên được có đức tin. Dòng đời trôi qua, tôi gặp và lập gia đình với một người Công giáo. Phu quân tôi là tín hữu Công giáo thật đạo đức và chân thành. Tôi thường thắp tùng anh đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Những lúc ấy, tôi có một cảm tưởng kỳ lạ. Mình không phải Do Thái giáo thật, mà là một tín hữu Công giáo thầm lặng, hầm trú. Một hôm tôi dự lễ rửa tội của một thiếu nữ là bạn của gia đình tại nhà thờ Saint-Roch ở thủ đô Paris. Tôi thật sự xúc động và bị rúng động mạnh tận nơi sâu thẳm của lòng mình, giống như khi có dịp tham dự một lễ cưới và cảm nhận đôi tân hôn yêu nhau đậm đà thắm thiết. Đó cũng là điều xảy ra với tôi khi tham dự lễ rửa tội vào ngày hôm ấy. Có rất nhiều tình yêu tỏa ra từ lễ rửa tội đó. Buổi cử hành lễ rửa tội thật trang trọng và tuyệt đẹp. Có lẽ chính từ ngày ấy mà tôi quyết định tiến đến việc xin lãnh bí tích rửa tội. Bà Ann Romanov nói tiếp. Thời gian chuẩn bị thật vui tươi. Một người đàn bà tuyệt vời đã thắp tùng tôi suốt trong thời gian này. Bà rất cởi mở và thật chân thành. Giữa chúng tôi không hề có chuyện giấu giếm. Rồi chính cha sở của giáo xứ tôi đã ban bí tích rửa tội cho tôi. Ngài đúng là vị linh mục giản dị, thân tình, gần gũi và sáng ngời. Có lẽ nên đưa tên Ngài vào danh sách các tiến chức được tuyển chọn làm giám mục. Ngài tên là Mark Lambert. Trở thành tín hữu Công giáo đối với tôi gần như là một sự kiện hiển nhiên, một biến cố mang lại cho tôi niềm vui bao la và một niềm an bình rộng lớn. Có người nào trong cuộc sống mà lại không bị nỗi buồn sầu đổ ập xuống? Và vào những lúc như thế, hẳn người ta âm thầm ao ước biết bao được hưởng nếm một chút an bình, nhen nhúm một niềm hy vọng. Ngoài ra, trong Kitô giáo có một từ mà tôi rất thích, đó là từ hòa giải. Thật là một chân trời tuyệt vời khi con người tìm kiếm hòa giải với tha nhân, với thế giới, với chính mình, và nhất là với Thiên Chúa. Và trung tâm của đức tin Công giáo chính là tình yêu. Tình yêu đến từ Thiên Chúa là Cha nhân lành và từ ái vô biên. Đọc lời Chúa trong sách Jeremia, Thiên Chúa phán, đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Thiên Chúa. Người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Phúc thay cái đặt niềm tin vào Thiên Chúa, và có Thiên Chúa làm chỗ nương thân, người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái, không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Ta là Thiên Chúa, ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can, ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước Theo Thầy do Hồng Ân phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tình yêu đích thực.
các bạn trẻ thân mến, tòa giải tội là nơi thể hiện lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngày nay người ta dường như ít đến với tòa giải tội hơn trước, đặc biệt là các bạn trẻ, vì các bạn nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nên khi con người phạm tội mà trong lòng thấy ăn năn hối lỗi, thì Thiên Chúa đã tha thứ rồi. Mà nếu như Thiên Chúa đã tha thứ cho ta, thì tại sao còn phải đi xưng tội nữa? Vâng, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, nên Thiên Chúa muốn ta đến với Ngài như một người con đến với cha để nói lời xin lỗi và cảm nhận tình tha thứ của cha. Vì thế, xưng tội không chỉ là việc đi đến với tòa giải tội để được xưng thú mọi tội lỗi. Việc xưng tội còn hướng các tín hữu đến các tâm tình cao đẹp hơn, đó là cảm nhận tình thương bao la, lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Trước hết, tình yêu Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi và giới hạn của con người. Do vậy, tình yêu nhưng không đó chỉ trao ban cho những ai mở lòng mình ra để đón nhận. Ơn tha thứ là một huyền nhiệm của tình yêu, Thiên Chúa sẵn sàng trao ban cho ta, nhưng đòi hỏi ta cũng phải sẵn sàng đón nhận. Vì tình yêu luôn đi kèm với tự do. Người yêu muốn trao ban nhưng nó chỉ thành hiện thực khi người được yêu mở lòng ra để đón nhận. Tình yêu trao đi mà không có người nhận, thì tình yêu trở về với người trao ban. Hơn nữa, khi không đến với tòa giải tội, ta thường giữ riêng cho mình một góc nhỏ trong tim. Ta cất giấu những vết thương lòng, những vùng dài của cuộc đời, của quá khứ. Lòng ta cảm thấy buồn sầu, bất an và lo lắng. Tâm hồn ta cảm thấy chịu nặng. Những lúc như thế, Đức Giê-xu trên thập giá sẽ đau đớn nhìn ta, vì Ngài biết những phiền muộn ta phải gánh chịu. Trái lại, đến với bí tích hòa giải, ta sẽ khám phá ra lòng nhân hậu bao la của Chúa Giê-xu. Ta sẽ nhìn những vết thương quá khứ với đôi mắt mới, đôi mắt của chính Chúa Giê-xu đầy yêu thương nhìn ta. Ngoài ra, khi đến với tòa giải tội, chúng ta được lệnh nhận dồi dào ân sủng của Thiên Chúa, để chúng ta có thể vượt qua những cám dỗ trong tương lai. Kinh nghiệm cho ta thấy, dù ta có nỗ lực, có quyết tâm, nhưng với sự yếu đuối mọng tròn của phần người, rồi ít nhiều ta lại lỗi phạm. Vì thế, để thắng vượt cám dỗ trong tương lai, ngoài những nỗ lực của bản thân chúng ta, cần ân sủng của Thiên Chúa. Ân sủng của Thiên Chúa có thể đến với ta qua nhiều con đường khác nhau. Tuy nhiên, ân sủng của bí tích giải tội trao cho ta một sức mạnh đặc biệt, vì nơi đó ta cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính tâm tình này giúp chúng ta tiếp tục nỗ lực và cố gắng trong đời sống Kitô hữu của mình. Bên cạnh đó, khi chúng ta phạm tội, chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đến tha nhân và với chính mình. Nhưng hậu quả của tội đôi khi thật ghê sợ. Vì yếu đuối của chúng ta, mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa và tha nhân bị đổ vỡ. Ta cũng trở nên xa lạ với chính mình. Với sự giới hạn của phần người, chúng ta không thể nào hàn gắn những đổ vỡ do tội lỗi chúng ta gây ra. Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vì thế, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hàn gắn những đổ vỡ, chữa lành những thương tích và xóa tan mọi khổ đau. Cuối cùng, tòa giải tội cũng là nơi ta cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì yêu thương chúng ta, nên Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi chúng ta. Mỗi lần đến với tòa giải tội là mỗi lần chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu này. Chỉ khi chiêm ngắm cái chết đau đớn và tủi nhục của Chúa Giê-xu trên thập giá, chúng ta mới thấy được sức tàn phá khủng khiếp của tội. Tuy nhiên, chính lúc đó, chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho mình. Nghĩa là, khi chúng ta còn là tội nhân, Thiên Chúa đã chết vì yêu thương chúng ta. Khi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa như thế, chúng ta được mời gọi để đi vào cuộc đối thoại tình yêu với Ngài. Như thế, tòa giải tội không phải là một phiên tòa nữa, nhưng trở thành một nơi lý tưởng cho một cuộc đối thoại tình yêu. Cuộc đối thoại tình yêu giữa Thiên Chúa và con người.
Thank you. về với Ngài vì con đây tội lỗi. Về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là hạnh phúc đích thực. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, cuộc gặp gỡ lần thứ 36 của giới trẻ Kitô Âu Châu do tu viện TG tổ chức sẽ tiến hành từ ngày 28 tháng 12 năm nay đến mùng 1 tháng Giêng năm 2014 tại thành phố Strasbourg bên Pháp. Bonn, nhân dịp đầu năm mới, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô, công giáo cũng như tin lành tại Đức kêu gọi các tín hữu tín thác, biết ơn và dấn thân cho xã hội.
Würzburg, theo Đức Hồng Joachim Meissner, Tổng giám mục Köln, trong giáo hội Công giáo sau Công đồng chung Vatican II, có nhiều người quá thích ứng với tinh thần thế gian. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.